Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Hà Thanh Bình xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của cha Pierre Huqua, thừa sai Scott bên Zambia, về tinh thần phục vụ của linh mục theo gương Chúa Giêsu Kitô hy sinh đến chết trên thập giá. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel là dân của giao ước và là nơi Thiên Chúa ngự trị. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 5 dành cho phái đoàn tổ chức Do Thái Pride Bridge quốc tế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ sự cộng tác của Do Thái và Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngài nhắc đến cuộc họp tại Paris hồi tháng 2 năm nay giữa Ủy ban Tòa Thánh Liên lạc với Do Thái giáo và Ủy ban Do Thái quốc tế về Liên Tôn. Tiếp đến là cuộc họp hồi tháng 3 năm nay của Ủy ban Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Israel. Trong các cuộc họp đó, có nhấn mạnh sự cộng tác cụ thể giữa Công giáo và Do Thái trong các hoạt động bác ái và phục vụ người nghèo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể cùng nhau thực hiện là làm chứng về niềm tin sâu xa, theo đó mỗi người nam nữ đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và do đó có phẩm giá bất khả xâm phạm. Xác tín này là nền tảng chắc chắn nhất cho mọi nỗ lực bảo vệ và thăng tiến các quyền bất khả nhượng của mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm, Công giáo và Do Thái cần cộng tác với nhau để cổ võ một sự hiểu biết đúng đắn về vai trò của tôn giáo trong đời sống của các xã hội ngày nay, và sự hiểu biết ấy sửa sai quan niệm hoàn toàn theo chiều ngang, nhiều khi rất thiếu sót về con người và sự sống chung trong xã hội. Cuộc sống và hoạt động của mỗi tín hữu phải liên tục làm chứng về sự siêu việt, chỉ rõ về những thực tại vô hình vượt xa hơn chúng ta, và cần thể hiện sát tín, theo đó Chúa quan phòng yêu thương và từ bi đang hướng dẫn kết quả chung cục của lịch sử, dù hành trình này có vẻ khó khăn và đe dọa thế nào đi nữa.
Vatican, ngày 16 tháng 5 tới đây, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố một thư chung gửi các giám mục trên thế giới về việc đề ra các chính sách và đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Theo hãng tin iMedia ở Roma, truyền đi hôm 10 tháng 5 vừa qua, việc chuẩn bị thư này đã được Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, xác định hồi tháng 11 năm ngoái trong công nghị đặc biệt của Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y cho biết thư sẽ đề ra những chỉ dẫn để thiết lập một chương trình có phối hợp và hữu hiệu để đón tiếp các nạn nhân, cộng tác với chính quyền dân sự, bảo vệ trẻ em và huấn luyện các linh mục và tu sĩ tương lai. 4 tháng trước đó, ngày 15 tháng 7 năm ngoái, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố việc cải tổ tự sắc, bảo vệ tính chất thánh thiêng của các bí tích. Sacramentorum Sanctitatis Tutela của Đức Gioan Phaolô II hồi năm 2001 về những tội nặng do các linh mục và các vị hữu trách của giáo hội phạm. Cùng hôm đó, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Bộ Giáo lý Đức tin đang soạn thảo các đề nghị cho các giám mục trên thế giới để hữu hiệu hóa và làm cho nghiêm ngặt hơn nữa các chỉ dẫn đã đề ra trước các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hồi tháng 11 năm ngoái, một chức sắc của tòa thánh đã nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, thư của Bộ Giáo lý Đức tin gửi các hội đồng giám mục khuyến khích việc trình báo cho chính quyền dân sự về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng không bó buộc tại một số quốc gia về việc tố cáo như thế có thể đưa tới những vụ bạo hành chống lại linh mục bị cáo.
Vatican, sáng thứ Sáu hôm nay 13 tháng 5, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, sẽ công bố huấn thị áp dụng từ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, về việc cho cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican II. Huấn thị được công bố bằng 7 thứ tiếng là Latin, Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có kèm theo phần chú thích, nhằm khuyến khích các giám mục trên thế giới áp dụng từ sách của Đức Thánh Cha, tạo điều kiện dễ dàng cho việc cử hành thánh lễ theo thể thức ngoại thường với các sách lễ công bố hồi năm 1962, tức là trước cuộc cải tổ phụng vụ do Đức Phaolô VI ban hành. Huấn thị cũng khuyến khích các chủng viện dạy cho các linh mục tương lai cách cử hành thánh lễ theo sách lễ của Đức Giáo Hoàng Pio V. Ngoài ra, văn kiện cũng làm sáng tỏ ý niệm nhóm tín hữu ổn định có thể xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ mà không cần phải xác định con số cần thiết là bao nhiêu tín hữu. Sau cùng, Ủy ban Tòa Thánh Giáo hội của Thiên Chúa có nhiệm vụ thẩm định những tranh biện xảy ra giữa các tín hữu và các giám mục địa phương. Ngoài ra, cũng vào ngày mai, một hội nghị sẽ khai diễn tại Roma về tự sát các vị giáo hoàng. Khi bế mạc hội nghị này, sáng Chủ nhật 15 tháng 5, Đức Hồng Y Antonio Canizares Lovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, sẽ cử hành một thánh lễ theo nghi thức ngoại thường tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Hồng Y cử hành lễ này tại bàn thờ ở cuối đền thờ Thánh Phêrô.
Moscow, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Moscow cũng mạnh mẽ lên án các vụ bạo hành chống các tín hữu chính thống Cốp Ai Cập ở vùng thủ đô Cairo hôm mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua, làm cho 12 người thiệt mạng và lối 200 người bị thương. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nhận định rằng, cho đến thời gian gần đây, Ai Cập được coi là một mẫu gương về sự sống chung hòa bình giữa đại đa số dân theo Hồi giáo và các tín hữu Kitô thiểu số. Nhưng những biến cố gần đây bắt đầu từ những vụ khủng bố chống lại nhà thờ chính thống Cốp tại thành phố Alexandria trong đêm giao thừa dương lịch năm nay, cho đến những cuộc tấn công đốt phá các thánh đường ở Giza, làm cho hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới lo sợ và đau buồn. Giáo hội chính thống Nga từ ít lâu nay đã tìm cách gây ý thức nơi dư luận thế giới về những toan tính lợi dụng những khác biệt tôn giáo để làm cho các xung đột xã hội tại Ai Cập thêm trầm trọng trong những tháng gần đây. Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố ủng hộ các biện pháp do chính quyền đề ra để tái lập trật tự tại Giza và hy vọng trong tương lai các vị lãnh đạo Hồi giáo mạnh mẽ nhắn nhủ các tín đồ của mình hãy từ bỏ mọi hình thức khủng bố chống lại sự sống và tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô Ai Cập từ bao thế kỷ vẫn sống trong an bình với người Hồi giáo.
Mặt khác, Đức cha Antonio Aziz Mina, giám mục công giáo của giáo phận Giza nói rằng, cảnh sát Ai Cập cần hành động mau lẹ hơn chống lại những thành phần Hồi giáo nổi loạn và gây xáo trộn. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho phân bộ Anh Quốc của Tổ chức Bác Ái Trợ Giúp Các Giáo hội Đau Khổ hôm 9 tháng 5, Đức cha Aziz nói, nếu cảnh sát và quân đội không hành động, thì Ai Cập sẽ lâm vào tình trạng vô chính phủ và xáo trộn hoàn toàn. Cho đến nay, quân đội Ai Cập không muốn chống lại những người bạo động và muốn giữ vị thế gọi là trung lập, còn cảnh sát thì xuất hiện, nhưng lại hành động rất chậm chạp, họ lo sợ và không đủ mạnh. Đức cha Aziz nói thêm rằng, chúng ta không thể thực hiện hòa bình và hòa giải nếu trước đó không đưa những kẻ phạm pháp ra trước công lý. Nếu không thì hòa giải chỉ là trò hề và vấn đề vẫn còn nguyên. Trong số 82 triệu dân Ai Cập, 90% theo Hồi giáo và có khoảng 9% là tín hữu chính thống Cốp. Các tín hữu Kitô khác, trong đó có công giáo, chỉ chiếm 1% dân số nước này.
Seattle. Trong đại hội bán niên từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tới đây tại thành phố Seattle, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về bản dịch tiếng Tây Ban Nha, phần riêng trong sách lễ Roma và phần thích ứng sách lễ này cho Hoa Kỳ. Phần riêng này chứa đựng các lễ cử hành tại Mỹ và các thích ứng sách lễ Roma ấn bản mẫu thứ ba. Các văn bản này bằng tiếng Anh đã được Tòa Thánh phê chuẩn và nay được dịch ra tiếng Tây Ban Nha. Nếu được 2/3 các thành viên Hội đồng Giám mục Mỹ thông qua, thì bản dịch tiếng Tây Ban Nha sẽ được gửi về Tòa Thánh để xin phê chuẩn trước khi có thể sử dụng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bản tin truyền đi hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng thông tấn Công giáo Đức KNA cho biết số ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Trong năm ngoái, có 851 đại chúng sinh và tu sinh trên toàn quốc bắt đầu tiến trình chuẩn bị tiến lên chức linh mục, tức là giảm 539 thầy so với tình trạng 4 năm về trước, tức là năm 2006. Tình trạng suy giảm này khiến các vị hữu trách lo âu. Số nữ tập sinh ở Ba Lan trong vòng 10 năm qua giảm tới 60%. Trong bối cảnh này, Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi thứ 48 sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 15 tháng 5 tới đây, Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, càng có một ý nghĩa đặc biệt. Sau đây, chúng ta xin gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi sắp tới đây, với chủ đề là Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha viết:
Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, Chúa Nhật thứ tư Phục sinh. Mời gọi chúng ta suy tư về đề tài đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Cách đây 70 năm, Đấng đáng kính Pio XII đã thiết lập các hội giáo hoàng về ơn gọi linh mục. Tiếp theo đó, các hội tương tự đã được các giám mục thành lập trong nhiều giáo phận do các linh mục và giáo dân linh hoạt đáp lại lời mời gọi của vị mục tử nhân lành. Khi thấy đám đông, người chạnh lòng thương vì họ mỏi mệt và kiệt sức như đoàn chiên không mục tử. Và Chúa nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, các con hãy xin chủ mùa gặt sai nhiều thợ gặt đến ruộng của người. Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang tin mừng. Qua đó, Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ. Trước khi gọi họ, Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãn thân mật của Chúa Giê-xu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến trước tiên là thành quả của một cuộc tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên chủ mùa gặt. Trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các gia đình Kitô hoặc trong các nhóm cầu cho ơn gọi. Vào đầu đời sống công khai, Chúa đã gọi một số ngư phủ đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea. Hãy đến theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người. Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều dấu lạ, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha. Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Sau cùng, khi biết đã đến giờ từ giã thế gian này để về cùng Cha, Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài, và trước khi được nâng lên trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh: Vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy.
Đó là một đề nghị có nhiều đòi hỏi và cũng đầy phấn khởi, đề nghị mà Chúa Giê-xu đưa ra với những người mà Ngài nói, hãy theo tôi. Ngài mời gọi họ đi vào tình bạn của Ngài, lắng nghe kể cận lời Ngài và sống với Ngài. Ngài dạy họ hiến thân tận tụy với Thiên Chúa và truyền bá nước Ngài theo quy luật tin mừng. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi thì nó trơ trọi một mình. Trái lại, nếu nó chết đi thì sinh nhiều bông hạt. Ngài mời gọi họ hãy ra khỏi ý chí khép kín, khỏi ý tưởng tự mãn của họ để dẫn mình vào một ý chí khác là thánh ý Chúa và để cho ý Chúa hướng dẫn. Ngài làm cho họ sống một tình huynh đệ nảy sinh từ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đối với Thiên Chúa và trở thành một nét đặc biệt của cộng đoàn Chúa Giê-xu. Cứ giống này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Ngày nay cũng vậy, việc theo Chúa Kitô đòi hỏi nhiều cố gắng, có nghĩa là học cách luôn nhìn về Chúa Giê-xu, nhận biết Ngài trong cuộc sống thân mật, lắng nghe Ngài qua lời Chúa và gặp gỡ Ngài trong các bí tích. có nghĩa là học cách làm cho ý mình phù hợp với ý Chúa. Đây thực là một trường đào tạo đích thực cho những người chuẩn bị thi hành sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến dưới sự hướng dẫn của giáo quyền liên hệ. Trong mọi mùa của cuộc sống, Chúa không quên kêu gọi chia sẻ sứ mạng của Ngài và phụng sự giáo hội của Ngài trong thừa tác vụ thánh chức và trong đời sống thánh hiến. Và giáo hội được kêu gọi bảo tồn, quý chuộng và yêu mến hồng ân ấy. Giáo hội có trách nhiệm về việc nảy sinh và tăng trưởng các ơn gọi linh mục. Đặc biệt thời nay, tiếng nói của Chúa dường như bị bóp nghẹt về những tiếng nói khác, và đề nghị theo Ngài bằng cách hiến trọn cuộc sống dường như quá khó khăn. Mỗi cộng đoàn Kitô, mỗi tín hữu phải ý thức đảm nhận trách vụ cổ võ ơn gọi. Điều quan trọng là khích lệ và nâng đỡ những người tỏ ra có những dấu hiệu rõ ràng được gọi vào đời sống linh mục và đời sống tu trì, để họ cảm thấy sự nồng nhiệt của toàn thể cộng đoàn khi họ thưa xin vâng đối với Thiên Chúa và giáo hội. Chính tôi cũng khuyến khích họ như tôi đã làm với những người quyết định vào chủng viện, và tôi đã viết cho họ: các con có lý khi làm như vậy, vì con người sẽ luôn cần đến Thiên Chúa cả trong thời đại bị kỹ thuật thống trị thế giới và hoàn cầu hóa. Họ cần đến vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô và tập hợp chúng ta trong giáo hội hoàn vũ, để học cùng Ngài và nhờ Ngài được sự sống thực và làm cho các tiêu chuẩn của nhân loại đích thực được hiện diện và hữu hiệu. Điều cần thiết là mỗi giáo hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ, để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ được Chúa tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ. Học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân, sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong quan hệ với tha nhân. Vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện. Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha viết: anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em để sứ mạng cứu độ của anh em trong Chúa Kitô được tiếp tục và phổ biến. Điều quan trọng là gia tăng tối đa các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các ơn gọi thừa sai. Chúa đang cần sự cộng tác của anh em để những lời kêu gọi của Ngài đi tới tâm hồn những người mà Ngài tuyển chọn. Anh em hãy quan tâm chọn những người hoạt động trong trung tâm ơn gọi của giáo phận là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Anh em giáo mục thân mến, tôi cũng muốn nhắc nhở anh em lo lắng cho giáo hội hoàn vũ qua việc phân phối đồng đều các linh mục trên thế giới. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giáo mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Cộng đồng chung Vatican II đã nhắc nhở rõ ràng rằng nghĩa vụ làm gia tăng ơn gọi linh mục là điều thuộc về toàn thể cộng đoàn Kitô. Cộng đoàn có nghĩa vụ chu toàn công tác này nhất là bằng đời sống Kitô hoàn hảo. Vì thế, tôi muốn gửi lời chào huynh đệ đặc biệt và khích lệ đến những người đang cộng tác bằng nhiều cách với các linh mục trong các giáo xứ. Đặc biệt, tôi ngỏ lời với những người có thể đóng góp phần của mình cho việc mục vụ ơn gọi: các linh mục, các gia đình, giáo lý viên, các linh hoạt viên. Với các linh mục, tôi nhắn nhủ các vị hãy có khả năng làm chứng về sự hiệp thông với Đức Giám Mục và các anh em linh mục khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi linh mục. Các gia đình hãy để cho tinh thần đức tin, cậy mến và lòng đạo đức linh hoạt, có khả năng giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Các giáo lý viên cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn công giáo và phong trào giáo hội, hãy giúp chăm sóc người trẻ được ủy thác cho mình làm sao để họ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng hái bước theo ơn gọi ấy.
Anh chị em thân mến, sự dấn thân của anh chị em trong việc cổ võ và chăm sóc ơn gọi được ý nghĩa sung mãn và có hiệu năng về mục vụ khi được thực hiện trong sự hiệp nhất với giáo hội và nhắm phục vụ tình hiệp thông. Chính vì thế, mỗi lúc trong đời sống cộng đoàn giáo hội, khi giảng dạy giáo lý, các cuộc gặp gỡ huấn luyện, cầu nguyện phụng vụ, hành hương tại các đền thánh, là một cơ hội quý giá để khơi dậy trong dân Chúa, đặc biệt nơi những người nhỏ bé nhất và người trẻ. Ý thức mình thuộc về giáo hội và trách nhiệm phải đáp lại ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến được thực hiện trong sự chọn lựa tự do và ý thức. Khả năng vun trồng ơn gọi chính là dấu hiệu đặc biệt chứng tỏ sức sinh động của một giáo hội địa phương. Chúng ta hãy tín thác và nài nỉ khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria để nhờ tấm gương của mẹ đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu hiệu nghiệm của mẹ giữa lòng mỗi cộng đoàn đều có sự sẵn sàng thưa xin vâng đối với Chúa là đấng luôn kêu gọi những người thợ mới vào làm việc trong mùa gặt của Ngài. Với lời cầu chúc ấy, tôi thành tâm ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người. Vatican, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuộc hầu quý vị chứng từ của cha Pierre Rukwa, thừa sai Scott Benjambia về tinh thần phục vụ của linh mục theo gương của Chúa Giêsu Kitô hy sinh đến chết trên thập giá.
Sau đây là chứng từ của cha Pierre Ricoa, thừa sai Scott, người Bỉ, làm việc truyền giáo bên Zambia thuộc lục địa Phi Châu. Cha nói về tinh thần yêu thương phục vụ của linh mục sống giữa đoàn chiên bé nhỏ nghèo nàn, theo mẫu gương của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã hy sinh đến chết trên thánh giá để cứu chuộc và trao ban sự sống cho toàn thể nhân loại. Xin nhường lời cho cha Pierre Ricoa. Tuần qua, toàn thể dân làng San Andre ở nơi vùng sâu bên nước Zambia đã quy hướng mọi chú ý về tộc trưởng cha Muka. Ông lâm trọng bệnh, ông được chở khẩn cấp đến nhà thương ở Lusaka, nhưng ông qua đời vài ngày sau đó và đã được an táng trọng thể nơi nghĩa trang dành riêng cho các tộc trưởng. Ông cha Muka thuộc dòng vua chúa, đến từ một gia đình rất đặc biệt. Từ không biết bao nhiêu đời, vị tộc trưởng của toàn vùng luôn xuất thân từ gia đình ông và luôn mang tên Cha Muka. Tộc trưởng có tòa nhà riêng và tòa án riêng. Nói thế không có nghĩa là ông có dinh thự nguy nga, nhưng đó chỉ là một ngôi nhà đơn sơ, lớn hơn các nhà khác trong làng một chút. Ông được kính trọng không phải vì giàu sang, nhưng là vì quyền bính, khôn ngoan và trách nhiệm. Ông có nhiệm vụ canh giữ nếp sống hòa điệu giữa dân làng, cũng như canh chừng sao cho mỗi gia đình đều có một mảnh đất nhỏ để canh tác, hầu có thể sinh tồn. Mỗi khi có vấn đề như trộm cắp, tranh chấp, mắng chửi nhau, dân làng đều mang đến cho vị tộc trưởng xét xử và phân giải. Khi đến trước mặt ông, người ta phải quỳ xuống và dâng lên ông một món quà đặc biệt. Nơi các buổi họp công cộng, ông ngồi chỗ dành riêng. Nơi bàn tiệc, ông được thưởng thức miếng thịt ngon nhất. Tóm lại, ông là người điều hành tất cả và được sự kính trọng của toàn dân làng. Cha Pierre Ricoa, thừa sai Scott người Bỉ trình bày tiếp. Vào năm 2006, khi tôi đặt chân đến truyền giáo tại Zambia, thì một người bạn cho tôi vài lời khuyên. Hầu tôi hiểu rõ sứ mệnh của mình nơi vùng đất Phi Châu. Người bạn nói với tôi như thế này. Đừng bao giờ quên rằng anh là vị thủ lãnh. Điều này có nghĩa là anh phải ngồi nơi ghế dành riêng, phải khai mạc các lễ hội, phải mở đầu bữa ăn và phải đọc diễn văn tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi biến cố. Và đúng y như vậy, với thời gian tôi nhận ra rằng trong toàn xứ sở, các linh mục được xem như các tộc trưởng. Người dân làng dành cho linh mục những ưu tiên giống y như họ dành cho vị tộc trưởng. Thế nhưng không phải chỉ ở Zambia mà thôi, ngày còn làm việc truyền giáo bên Cộng hòa Dominicana, tôi cũng từng chứng kiến những ưu đãi dành cho các nhân viên của giáo hội công giáo. Chẳng hạn các vị có bảng số xe riêng và không bao giờ bị cảnh sát thổi phạt, ngay cả khi lái xe chạy quá tốc độ. Trên đây là những giá trị văn hóa và các truyền thống của dân tộc Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Tôi không có quyền thay đổi, nhưng với tư cách là linh mục công giáo, tôi không bao giờ được phép quên rằng bên trên các nền văn hóa đặc thù còn có giáo huấn của Phúc Âm. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô phán rằng, phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Với tư cách linh mục công giáo, chúng tôi phải theo sát mẫu gương của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trên thánh giá, Đức Chúa Giêsu trở thành linh mục thượng phẩm vì hai lý do: tình yêu liên đới hoàn toàn của người với người nghèo, người bị bỏ rơi, và mối hiệp thông trọn vẹn với Cha Ngài. Trên thánh giá, vừa nối kết với Thiên Chúa Cha và người nghèo, Đức Chúa Giêsu Kitô trở thành cầu nối hoàn hảo nhất giữa thế giới loài người và thế giới Thiên Chúa. Từ mẫu gương tối cao này, các linh mục ngày nay có thể rút ra hai đặc tính chính yếu, đó là một đàn dấn thân trọn vẹn để phục vụ người nghèo khổ bệnh tật bị bỏ rơi, và đàn khác đặt để hoàn toàn mạng sống trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Trong mỗi giây phút cuộc đời, vị linh mục sống cách hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chính Ngài là chủ tể muôn vật muôn loài và là chủ tể lịch sử nhân loại. Sống như thế, vị linh mục sẽ dễ dàng nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa và ra công thực hiện thánh ý Ngài. Linh mục không còn là vị lãnh đạo nhưng là người tôi tớ, liên đới với người nghèo và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel là dân của giao ước và là nơi Thiên Chúa ngự trị.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan và tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Israel được đóng ấn bằng giao ước, qua đó Thiên Chúa trở thành Chúa duy nhất của Israel, và dân Israel trở thành dân riêng của Người, một dân được tuyển chọn. Ơn gọi là dân Thiên Chúa của Israel đã bắt đầu với ơn gọi của tổ phụ Abraham, khi ông Abraham nghe lời Thiên Chúa mời gọi rời quê cha đất tổ và gia tộc, để đi tới một vùng đất Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Thiên Chúa phán với ông, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Là người có cuộc sống định cư tại thành Ur bên Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà hay Iraq ngày nay, và là người đa thần, ông Abraham chấp nhận một cuộc đổi đời. Ông tin nơi Thiên Chúa duy nhất và chấp nhận sống đời du mục, lang thang nay đây mai đó với đàn vật và gia đình mình. Mọi bắt đầu mới đều phải khai mào với hành động từ bỏ và ra khỏi khung cảnh sống đã có sẵn. Hành động xa rời, từ bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ấy là một hành động can đảm, đòi hỏi sự cương quyết và nhất là lòng tín thác. Abraham đã nhắm mắt đưa tay cho Thiên Chúa dẫn dắt ông đi, mà không thắc mắc, không nghi ngờ, không lưỡng lự. Hay có thể ông cũng đã lưỡng lự, nghi ngờ, thắc mắc đó, nhưng ông đã thắng vượt được cám dỗ, bất động, ở lì tại nơi mình đang sống, hay quay trở lại đằng sau. Tương quan của ông với Thiên Chúa từ từ được đào sâu hơn, và Thiên Chúa bắt đầu lộ trình thanh tẩy niềm tin của ông. Thiên Chúa tiếp tục lặp lại lời hứa, sẽ ban cho ông đất làm sở hữu và cho ông trở thành cha của một dân tộc đông đúc. Cát bì sẽ là dấu chỉ sự kiện dân Israel tùy thuộc nơi Thiên Chúa và là của Chúa. Sau khi Isaac chào đời và lớn lên, Thiên Chúa lại đòi Abraham sát tế đứa con duy nhất cho người. Đây là tột đỉnh lộ trình sự từ bỏ của tổ phụ Abraham. Thiên Chúa không muốn cái chết của Isaac, nhưng muốn cho Abraham phải để cho ý riêng của mình chết đi, để từ đó có thể đưa ông bước vào sống cái luận lý của Thiên Chúa, xây dựng kim tự tháp lật ngược, tức các công trình vĩ đại, nhưng chỉ dựa trên một đế nhọn bé tí vô hình là đức tin, là sự tín thác nơi quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Giao ước đã bắt đầu với tổ phụ Abraham sẽ được lập lại với các tổ phụ và được diễn tả ra bằng câu nói, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Như lời Gia-vê phán khi kêu gọi ông Mô-sê từ giữa bụi gai cháy trong sa mạc Sinai mà không thiêu rụi bụi gai. Chương 19 sách Xuất Hành kể lại việc Thiên Chúa hứa ban giao ước và nói với ông Mô-sê, các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập như thế nào và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Israel không chỉ là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng còn là một dân tư tế, được thánh hóa cho Thiên Chúa, và bản chất cuộc sống của họ phải là sự thánh thiện, vì Thiên Chúa đấng tuyển chọn họ là đấng thánh. Và Thiên Chúa ban cho Israel 10 lời của người, 10 điều răn như luật lệ hướng dẫn toàn cuộc sống và cung cách suy tư hành xử của họ. Giao ước ấy khiến cho hai bên đều là của nhau và diễn tả sự hiệp thông sự sống và số phận giữa hai bên. Các ngôn sứ bắt đầu từ ngôn sứ Hô-sê đã miêu tả sự hiệp thông sâu xa ấy trong ngôn ngữ hôn nhân. Theo đó, Gia-vê Thiên Chúa là phu quân và dân Israel là phu thê. Cuộc sống thân tình ấy khiến cho Israel trở thành nhà của Thiên Chúa, như viết trong sách Xuất Hành chương 29. Ta sẽ ngự giữa Israel và sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ biết rằng chính ta là Gia-vê, Thiên Chúa của chúng, đấng đã đưa chúng ra khỏi đất Ai Cập để ngự giữa chúng. Chính ta là Gia-vê, Thiên Chúa của chúng. Chương 26 sách Lê-vi cũng lặp lại cùng tư tưởng ấy. Ta sẽ đặt nhà tạm của ta giữa các ngươi và sẽ không chán ghét các ngươi. Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi, ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi là dân của ta. Israel là nơi Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, với dân và cho dân. Trong chương 33 sách Xuất Hành, Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê phải dựng lều hội ngộ, là nơi đặt hòm bia thánh và cũng là nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân Ngài. Ai muốn thỉnh ý Thiên Chúa thì ra lều hội ngộ, và đây cũng là nơi ông Mô-sê cầu nguyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa. Cảm thấy trách nhiệm của mình quá lớn, ông Mô-sê luôn xin Chúa cùng đồng hành với ông và dân người. Trong sách Dân số chương 35, Thiên Chúa tái khẳng định rằng nơi Israel ở cũng là nơi Ngài ở, vì Ngài là Gia-vê, Ngài ngự giữa con cái Israel. Tác giả sách Đệ Nhị Luật khẳng định rằng trong 40 năm trời Thiên Chúa ở cùng Israel, nên Israel không thiếu thốn gì. Trước khi qua đời, ông Mô-sê khích lệ dân Israel như sau: mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt quân thù, vì chính Giá-vê, Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em. Chính vì được Thiên Chúa yêu thương phù hộ như thế, dân Israel có sứ mệnh biểu lộ sự hiện diện và hoạt động ấy của Giá-vê cho muôn dân nước. Đây đã là điều được ông Mô-xê nói lên trong bài ca được soạn giả Đệ Nhị Luật ghi lại trong chương 32. Ông trách dân Israel ngu dại ngỗ nghịch lỗi đạo với Thiên Chúa và hỏi họ, há chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dựng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ và gẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy, thành bậc lão thành họ sẽ nói cho nghe. Khi đấng tối cao định phần riêng cho muôn nước và khiến loài người khắp ngả chia tay, thì người bạch biên cương cho từng dân tộc theo số các thần minh. Nhưng sở hữu của Giá-vê chính là dân Chúa, nhà Gia-cóp là cơ nghiệp của người. Gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, dục bầy con bay nhảy, xòe cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình. Suy một mình Giá-vê lãnh đạo dân, chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa. Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ, nó được ăn hoa màu đồng ruộng. Người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá, nếm dầu từ tảng đá hoa cương, nếm sữa bò chua và sữa chiên dê, với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba-san, mỡ dê đực với lúa mì tinh hào. Người uống máu trái nho đã hóa rượu nồng. Từ phía mình dân Israel cũng phải tuân giữ các điều kiện của giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa yêu thương tin tưởng nơi lịch sử của dân Israel, đến độ lịch sử của họ trở thành lịch sử của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta hiểu được nhiệm vụ của dân Israel và của giáo hội trong thế giới. Để chu toàn nhiệm vụ này, dân Israel và giáo hội phải luôn luôn ý thức được mình là dân tộc được tuyển chọn, được Thiên Chúa tách rời ra khỏi các dân tộc khác để chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Qua nhiều kiểu diễn tả khác nhau của Thánh Kinh Cựu Ước, khi thì diễn tả tính cách đại đồng hiển nhiên, khi khác lại diễn tả các khép kín quá đáng, vẫn luôn nổi bật lên sự kiện là dân tộc được Thiên Chúa tách rời khỏi các dân tộc khác để trở thành một dân tộc thánh thiện, một dân tộc được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngoài ra động từ thánh hóa cũng có nghĩa là tách rời ra để hiến dâng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên sự tách rời, việc thánh hóa ấy không phải chỉ để cho riêng Israel mà còn mở rộng ra cho các dân tộc khác. Israel được tách riêng ra để thánh hiến cho Thiên Chúa, nhưng là để phục vụ các dân tộc khác. Là dân được tuyển chọn, được tách rời ra, được thánh hiến, Israel phải tỏ ra xứng đáng với sứ mệnh mà Thiên Chúa đã dành để cho mình. Như thế, việc tuyển chọn cũng có nghĩa là luôn luôn ý thức được trách nhiệm của mình, như ngôn sứ Amos nhắc nhở trong chương 3. Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, ta đã chỉ biết các ngươi thôi, vì thế ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. Trách nhiệm ấy là làm chứng cho ơn cứu độ và phổ biến nó cho các dân tộc khác. Tổ phụ Abraham là phước lành của toàn thế giới qua dân tộc phát xuất từ đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Nguyên sự kiện Israel sống giữa các dân tộc khác đã là truyền giáo, đã là rao truyền Thiên Chúa cho các dân tộc khác rồi. Nhưng sứ mệnh đó bắt nguồn từ phước lành cho toàn nhân loại mà Thiên Chúa đã báo cho tổ phụ Abraham biết khi kêu gọi ông rời bỏ quê hương xứ sở và gia đình ông để ra đi đến miền đất mà người sẽ chỉ cho ông. Hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Sứ mệnh của dân Israel và của giáo hội như thế là sứ mệnh đem ơn cứu rỗi đến cho mọi dân tộc khác trên trái đất này. Israel và giáo hội là dụng cụ phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thật là một sứ mệnh cao trọng và vinh dự biết bao.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 5 dành cho phái đoàn tổ chức Do Thái Benai Brit quốc tế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cổ võ sự cộng tác của Do Thái và Công giáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cũng tin Vatican, thứ Hai 16 tháng 5 tới đây, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố một thư chung gửi các giám mục trên thế giới về việc đề ra các chính sách và đường hướng đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cairo, Đức cha Antonios Aziz Mina, giám mục Công giáo của giáo phận Giza, kêu gọi cảnh sát Ai Cập hành động mau lẹ hơn chống lại những thành phần Hồi giáo nổi loạn và gây xáo trộn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.